Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhịp Cầu Chia Sẻ Yêu Thương trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tùng Lâm xin kính chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ quen thuộc để cùng lắng nghe những câu chuyện, những chia sẻ đầy thú vị từ các nhân vật khách mời của chương trình và lan tỏa ngày càng nhiều yêu thương. Và Tùng Lâm cũng như những người thực hiện chương trình luôn hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm và những ý kiến đóng góp từ quý vị thính giả. Đó là nguồn động lực lớn đối với những người làm chương trình chúng tôi. Và quý vị có thể liên hệ với chương trình thông qua địa chỉ Phòng Ca Nhạc Thiếu Nhi số 58 Quán Sứ Hà Nội, hòm thư Nhịp Cầu Chia Sẻ Yêu Thương @gmail.com hoặc qua số điện thoại 024-3939-3643 từ 9 giờ đến 11:30 các ngày thứ tư hàng tuần. Trước khi bước vào cuộc trò chuyện với các nhân vật khách mời của chúng ta ngày hôm nay, thì Tùng Lâm sẽ gửi đến quý vị thính giả một món quà âm nhạc đặc biệt, và có lẽ ca khúc này sẽ phần nào bật mí về chủ đề của cuộc trò chuyện ngày hôm nay đấy. Hãy vặn to đài lên và đón nhận những giai điệu này nhé. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Bụi Phấn, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng với lời thơ của Lê Văn Lộc, thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của học trò đối với thầy cô giáo, những người lái đò thầm lặng đứng sau sự thành công của mỗi con người. Và trong chương trình ngày hôm nay hướng về Ngày Nhà Giáo Việt Nam thì Tùng Lâm sẽ đem đến cho quý vị thính giả một cuộc gặp gỡ vô cùng đặc biệt. Và Tùng Lâm xin được bật mí luôn, khách mời trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay là bạn Phương Thị Hồng Thúy, hiện đang là học sinh trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn. Bạn từng bị mắc căn bệnh tim bẩm sinh và đã được thực hiện ca phẫu thuật mổ tim nhờ sự giúp đỡ của một cô giáo, và đó là cô Vi Minh Tâm, cô hiệu trưởng tại ngôi trường cũ mà bạn Thúy đã theo học. Và hiện tại thì cô Tâm đang là hiệu trưởng tại trường Trung học Cơ sở thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Đã rất lâu rồi hai cô trò chưa có cơ hội để gặp lại nhau, vậy nên là hôm nay Tùng Lâm và chương trình sẽ bí mật thực hiện một cuộc gặp mặt đặc biệt dành cho bạn Hồng Thúy và cô Minh Tâm, và chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục Tâm sự nhỏ để lắng nghe những tâm sự từ nhân vật đầu tiên của chương trình nhé. Quý vị và các bạn thân mến, đến với chuyên mục Tâm sự nhỏ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Phương Thị Hồng Thúy, hiện đang là học sinh tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn. Và cuộc gặp gỡ hôm nay thì sẽ không diễn ra ở một không gian quen thuộc trong phòng thu của chương trình nữa. Hiện tại thì Tùng Lâm và bạn Hồng Thúy thì đang ở trên xe ô tô để di chuyển đến trường Trung học Cơ sở Đồng Mỏ, nơi mà cô Minh Tâm đang công tác, và tạo ra một cuộc gặp gỡ bất ngờ với cô Tâm. Cô chưa biết trước về cuộc gặp gỡ này, và trước hết thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với bạn Hồng Thúy nhé. Thúy ơi, em có thể gửi một lời chào đến các thính giả đang nghe đài được không?
Xin chào anh Tùng Lâm và thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phương Thị Hồng Thúy, học sinh trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn.
Thúy có thể chia sẻ nhiều hơn về bản thân mình với các thính giả đang nghe đài được không? Một vài sở thích cá nhân chẳng hạn.
Nói về sở thích cá nhân thì chắc hẳn là ai cũng có những sở thích cho riêng mình. Và riêng em thì em rất là thích đọc sách. Việc đọc sách khiến em cảm thấy rằng mình thư thái đầu óc hơn. Và bên cạnh đó thì em có sở thích nữa là thích chơi đàn guitar.
Những sở thích rất là thú vị đấy. Và Thúy đã từng chia sẻ với anh Tùng Lâm là cô giáo mà để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng của em đó là cô Vi Minh Tâm, là cô giáo hiệu trưởng tại ngôi trường cũ mà em từng theo học. Thì em thấy cô Tâm là một người như thế nào?
Trong cảm nhận của em thấy cô Tâm là một cô giáo giàu lòng nhân ái. Và em luôn tự hào khi mình được là học sinh của cô Vi Minh Tâm. Khi mà em bị mắc bệnh tim bẩm sinh, gia đình của em lúc đó thì rất là khó khăn. Và cô Tâm đã giúp đỡ em cả về vật chất lẫn tinh thần. Em vẫn luôn ngưỡng mộ, kính trọng và biết ơn cô.
Em có thể chia sẻ nhiều hơn về quá trình mà mình phát hiện ra bệnh tim và được cô Tâm giúp đỡ như thế nào không?
Lúc đó thì em đỗ vào trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở huyện Chi Lăng. Học sinh mới vào thì sẽ được khám tổng quát sức khỏe vào đầu năm. Và khi đến em khám thì bác sĩ có nói rằng là nhịp tim của em không được ổn định. Điều đó thì cô hiệu trưởng cũng biết, và cô hiệu trưởng nói là cô Tâm. Và cô có nói với em rằng là cô cũng thấy rằng là có thể là em đã có bệnh lý nền và em nên đi khám đi ngay bây giờ, không nên chậm trễ thêm nữa.
Vậy thì khi mà nhận được sự giúp đỡ từ cô Tâm thì Thúy cảm thấy như thế nào?
Em thực sự rất là biết ơn cô. Bởi vì nếu mà không có cô, không có sự trợ giúp của cô lúc đó thì em sẽ cũng không biết rằng là em của bây giờ sẽ như thế nào và sẽ không thể có một đồng chí sống tích cực như bây giờ được.
Ừ, cụ thể hơn đi, là cô Tâm đã làm những điều gì để giúp đỡ em khi mà em gặp phải những khó khăn như vậy?
Những việc em nhận được từ cô Tâm thì rất là nhiều. Lúc đó khi mà em xuống viện thì bác sĩ thông báo chi phí phẫu thuật rất là lớn, đối với gia đình em thì không thể nào mà có thể trang trải trong một cái khoảng thời gian ngắn như thế được. Lúc đó cô, một mình cô đã đứng ra kêu gọi sự ủng hộ trợ giúp từ mọi người. Cô đã luôn động viên và an ủi em, và nhờ cô mà em có thể có đủ cái chi phí để mà thực hiện cái cuộc phẫu thuật một tim lúc đó.
Một hành động rất là kịp thời và vô cùng ý nghĩa đối với Thúy để có thể có được cái trái tim khỏe như ngày hôm nay đúng không? Và sau khi mà giúp đỡ Thúy để thực hiện được ca phẫu thuật thành công thì cô Tâm đã làm những việc gì tiếp theo?
Em còn nhớ rằng là khi mà em phẫu thuật xong thì mặc dù công việc của cô rất là bận rộn nhưng mà cô vẫn dành thời gian để xuống Hà Nội thăm em. Và khi đó em quay lại về trường thì cô có nói rằng là em cũng có thể tiếp tục học tại trường nội trú. Và ở trường thì có ký túc xá dành cho giáo viên. Và cô đã nói rằng là em có thể ở một phòng ở đó để có thể tiện cho việc người nhà lên chăm sóc. Bởi vì lo rằng sức khỏe của em chưa ổn định và không thể nào tự sinh hoạt và học tập một cách tốt nhất được.
Ừ, vậy thì bây giờ hãy thử tưởng tượng đi là nếu như không có sự giúp đỡ của cô Tâm thì em sẽ như thế nào?
Nếu mà lúc đó không có sự giúp đỡ của cô thì em cũng không biết rằng là cuộc sống của mình sẽ như thế nào. Và nếu mà lúc đó em không nhận được sự giúp đỡ của cô thì sẽ không có em của bây giờ và em sẽ không thể có một cuộc sống tích cực như bây giờ được. Với em thì cô Minh Tâm không chỉ là một cô giáo mà cô chính là một người mẹ hiền. Bởi vì trong cái suốt khoảng thời gian mà em biết mình có bệnh, lúc đó là cái khoảng thời gian mà em suy sụp nhất, cô đã luôn bên cạnh, quan tâm, an ủi và động viên em, giúp đỡ em tất cả mọi việc, kể cả trong học tập lẫn sinh hoạt. Với em thì cô chính là một cô giáo có tấm lòng đẹp, đúng như cái tên của cô vậy.
Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng tôi đã vượt qua một chặng đường gần 40 cây số để đưa bạn Hồng Thúy đến gặp lại và tri ân với cô giáo cũ, người mẹ và là người ân nhân đã góp một phần không nhỏ để mang lại trái tim khỏe cho em. Và hiện tại khi mà sắp được gặp lại cô Tâm thì không biết là cảm xúc của Thúy như thế nào nhỉ?
Em bây giờ đang cảm thấy khá là hồi hộp và sẽ rất bất ngờ nếu mà được gặp lại cô, bởi vì cô trò của em đã rất là lâu không trò chuyện và tâm sự với nhau rồi.
Anh Tùng Lâm cũng đang cảm thấy rất là hồi hộp và mong chờ cái cuộc gặp gỡ này. Bây giờ thì xe của chúng tôi đang dừng lại trước cổng trường trung học cơ sở thị trấn Đông Mỏ rồi. Và cô Tâm thì hiện chưa hề biết đến là sẽ có sự xuất hiện của Hồng Thúy trong ngày hôm nay. Bây giờ thì anh Tùng Lâm sẽ vào gặp cô Tâm trước và Thúy thì sẽ ngồi chờ ở đây và chuẩn bị tạo ra một bất ngờ dành cho cô Tâm nhé. Trong thời gian chờ đợi Tùng Lâm bước vào và gặp gỡ trực tiếp với cô Minh Tâm thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe một món quà âm nhạc, ca khúc Lời Thầy Cô, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hải Đăng và được thể hiện bởi ca sĩ Tuyết Mai. Xin mời âm nhạc.
Trong tim mãi khắc ghi bao công ơn cô thầy, những tháng năm khi con còn thơ dại, lời thầy cô đã cho con niềm tin. Rồi ngày mai khi con lớn lên, tung cánh bay con bay đi vào đời, lời thầy cô con luôn mang bên là hành trang cho con bước đi. Thời gian trôi xa trôi quá nhanh, đôi tay con không thể níu lại, lời thầy
Quý vị và các bạn thân mến, Tùng Lâm đang có mặt tại phòng làm việc của cô Vi Minh Tâm tại trường trung học cơ sở thị trấn Đồng Mỏ. Và hiện tại thì cô Tâm đã sẵn sàng để trò chuyện cùng với chương trình rồi. Và xin chào cô Tâm, cô có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình với các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam được không ạ?
Tôi tên là Vi Minh Tâm, hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn Đồng Mỏ.
Là một hiệu trưởng nhưng cô được đánh giá là rất gần gũi với học sinh và thường xuyên ủng hộ những hoạt động sáng tạo của học trò. Thì cô có thể chia sẻ cụ thể hơn về những công việc này được không?
Trong cái phương pháp đổi mới giáo dục thì cái việc đổi mới phương pháp dạy học và phát huy cái năng lực sở trường học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Cho nên là trong những năm vừa qua, với cái cương vị là một người hiệu trưởng của nhà trường, tôi đã luôn luôn đổi mới sáng tạo các hoạt động, trong đó chú trọng về các hoạt động phương pháp dạy học. Chúng tôi tổ chức những cái hoạt động về chuyên môn như là STEM để cho các em học sinh sáng tạo, rồi tổ chức những cái giờ học kết nối cho học sinh có cơ hội giao lưu với lại các bạn bè trong khu vực, trong toàn tỉnh.
Vâng, Tùng Lâm được biết là cô Tâm thì từng công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Chi Lăng, và cô có thể chia sẻ một vài cảm nhận của mình về ngôi trường này được không ạ?
Trường phổ thông dân tộc nội trú là một trường chuyên biệt đặc thù, và ngay cái tính chất, cái tên gọi là trường nội trú đã thể hiện được ngôi trường rất là chuyên biệt. Các thầy cô giáo và cán bộ quản lý công tác ở đây không những là người thầy, người cô mà còn phải là những người mẹ hiền, những người cha để thay mặt cha mẹ các em chăm sóc những lúc các em ốm đau, rồi những lúc tình cảm của các em có những xáo trộn thì cũng phải định hướng giáo dục cho các em học sinh. Nên là với các em học sinh dân tộc thường là hiền lành, ngoan, rất là ngoan, nhút nhát. Vì vậy mà cũng cần phải có cái gần gũi động viên chia sẻ các em để các em mạnh dạn chia sẻ với lại các thầy cô.
Vâng, và trong suốt khoảng thời gian công tác tại ngôi trường này thì cô có thể chia sẻ về một em học sinh mà cô cảm thấy đáng nhớ và luôn luôn ấn tượng được không ạ?
Em học sinh mà tôi ấn tượng nhất ở thời gian tôi công tác 7 năm ở trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Chi Lăng đó là em Phương Hồng Thúy, người ở thôn Thồng Lộc, xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, là cái thôn vùng 3 đặc biệt khó khăn. Và hoàn cảnh của em ấy cũng là gia đình cũng rất là nghèo, khó khăn, không may thì em bị mắc bệnh tim bẩm sinh.
Nhớ lại cái khoảng thời gian đó thì cô Tâm đã biết đến căn bệnh của Hồng Thúy như thế nào ạ?
Năm học 2015-2016 thì em Phương Hồng Thúy vào nhập học lớp 6. Thường thì tâm lý của các em học sinh lớp 6 nhập học là mới lần đầu tiên xa gia đình, xa bố mẹ, cho nên là rất là hay khóc, nhớ nhà. Thì các cô giáo lại cứ nghĩ là em ấy khóc và nhớ nhà thôi. Nhưng mà trong một đêm trực ấy, sau khi mà ngày trực đến, đêm trực đến để đến quan tâm em, động viên em, thì tôi thấy sắc mặt em ấy không được hồng hào. Cho nên là tôi bằng cảm quan của một người mẹ thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn là em có bệnh. Là tôi cũng đã tư vấn cho gia đình đưa cháu đi bệnh viện tim để kiểm tra sức khỏe. Thế thì qua thông tin của bác sĩ thì được biết là em đã bị mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng mà khi phát hiện ra ở thời điểm quá muộn, nếu mà để lâu hơn nữa thì nguy hiểm đến tính mạng của em đó. Và vì gia đình của em Thúy là gia đình hộ nghèo của thôn vùng 3, nếu như mà chờ cái chương trình để mà mổ tim nhân đạo thì cũng phải có thời gian, thì cái điều đó không kịp để mà cứu được tính mạng của em trước những cái nhu cầu cấp bách như vậy và cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn, thì tôi cũng rất là thương em, đã đứng lên để kêu gọi quyên góp ủng hộ cho em được mổ tim nhanh nhất để cứu sống em. Và tôi rất là ám ảnh về một cô bé người dân tộc nhỏ bé, hiền lành, ít nói, nhưng mà đôi mắt trong veo của em Thúy như là bám riết lấy tâm can tôi. Nên là tôi cũng nghĩ là mình sẽ phải làm một cái gì đó rất là cấp bách để cứu em Thúy trong cái điều kiện hoàn cảnh như thế này. Cho nên là tôi đã về bàn với hội đồng sư phạm của nhà trường, kêu gọi ủng hộ trong giáo viên và học sinh. Sau đó thì tôi đã báo cáo các đồng chí lãnh đạo ủy ban dân huyện, rồi lãnh đạo phòng giáo dục đã phát động ủng hộ cho em Thúy, rồi những người thân, bạn bè tôi qua những cái trang Facebook biết được thông tin đã ủng hộ em Thúy. Thế thì ca mổ cũng đã thành công, em đã đủ trang trải những cái chi phí ca mổ và mua thuốc để điều trị bệnh. Đấy là những cái mà chúng tôi thấy thật là hạnh phúc của người thầy, người cô đã làm được cho em một cái điều là giúp em trở về với cuộc sống, được trở về trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Và cô bé đôi mắt trong veo xinh xắn ấy lại tiếp tục trên con đường của đời của mình, tương lai rộng mở hơn đối với em ở phía trước.
Vâng, sau đó, sau khi mà thực hiện xong cái ca phẫu thuật mổ tim thành công cho em Thúy thì hai cô trò có thường xuyên giữ liên lạc không ạ?
Sau ca mổ thành công một năm, em phải nghỉ để điều trị bệnh thì tôi đã đến thăm em. Và đến thăm với gia đình thì tôi rất là xúc động về cái hoàn cảnh của em. Một ngôi nhà sàn có thể nói là đơn sơ và mái ngói thì nhìn thấy trời, còn gió thì lùa qua những cái vách gỗ, rất là hoàn cảnh khó khăn. Nhà có ba chị em, Thúy là con cả, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc. Và điều vui nhất là năm học 2018-2019 thì tôi có gặp em Thúy ở cái cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp huyện. Cô trò cũng đã gặp nhau, nhìn thấy một cô bé mà trước đây nhỏ bé rồi gầy gò ốm yếu, bây giờ đã trở nên là rất là xinh xắn rạng rỡ, thì tôi thấy rất là phấn khởi.
Vâng, vậy thì đã bao nhiêu lâu rồi mà hai cô trò chưa có cơ hội gặp lại nhau ạ?
Đã 2 năm rồi tôi cũng chưa có điều kiện để gặp lại em. Không biết bây giờ cô bé đã lớn như thế nào rồi mà chắc sẽ là rất là xinh đây.
Vâng, vậy là rất lâu rồi mà hai cô trò chưa có cơ hội để gặp gỡ nhau đúng không nào? Cô Tâm ơi, cô hãy nhìn xem ai đây ạ?
Em là cô ạ. Ui, Thủy ơi. Em có rất là nhiều con ấy. Con học nhau đúng không?
Vâng, quả là những cảm xúc rất bất ngờ và đầy xúc động. Và Tùng Lâm thì đã nhìn thấy những giọt nước mắt trên đôi mắt của hai cô trò rồi. Có lẽ là sẽ có rất nhiều những câu chuyện mà hai cô trò muốn tâm sự với nhau được không nào. Nhưng mà bây giờ hiện tại, cô Tâm có muốn gửi một lời nhắn nào tới em Thúy ngay bây giờ không ạ?
Thúy ơi, em là một cô bé giàu nghị lực mạnh mẽ và khát vọng vươn lên. Thì em sẽ luôn luôn là người chiến thắng, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Còn với Thúy thì sao? Em có điều gì muốn chia sẻ hay là nhắn nhủ với cô không? Những điều mà em chưa có cơ hội được trực tiếp nói ra.
Em muốn nói lời cảm ơn cô. Bởi vì trong suốt cái quá trình những năm qua mà từ khi em đi phẫu thuật tim tới giờ thì em vẫn chưa một lần được nói với cô rằng là được cảm ơn cô một cách chân thành nhất. Và bên cạnh đó thì em thật sự rất muốn được gọi cô một tiếng mẹ. Bởi vì trong lòng em, cô chính là người mẹ thứ hai của em từ rất lâu rồi.
Vâng, đó là những chia sẻ rất thật lòng và vô cùng xúc động của bạn Hồng Thúy và cô Minh Tâm. Và chúng tôi cũng rất vui khi đã thực hiện được một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và vô cùng xúc động dành cho hai cô trò. Và có lẽ bây giờ thì Tùng Lâm sẽ dành nhiều thời gian hơn để hai cô trò có thể tâm sự với nhau nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn hai nhân vật đặc biệt của chúng ta trong ngày hôm nay. Và cũng đã đến lúc chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn tại đây rồi. Nếu muốn chia sẻ với các nhân vật của chúng tôi cũng như là gửi gắm những câu chuyện của chính mình với chương trình thì quý vị thính giả hãy nhớ liên hệ theo địa chỉ Phòng Ca Nhạc Thiếu Nhi số 58 Quán Sứ Hà Nội, Hòm Thư Nhịp Cầu Chia Sẻ Yêu Thương @gmail.com hoặc quý vị có thể gọi điện về số điện thoại 024-39-39-3643 từ 9h đến 11h30 các ngày thứ tư hàng tuần. Còn bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc có tên Bài Học Đầu Tiên, một sáng tác của Thanh Thảo. Ca khúc này cũng sẽ thay cho chương trình gửi đến quý vị một lời chào tạm biệt. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Tùng Lâm, ban âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo.
Đầu tiên có bóng hình núi sông yêu thương.
trắng bay qua câu ca sao. Đã thù bài hồng sáng nay trong bài giảng có bụi phấn trăng bay bay trên tóc thầy, giọng thầy như tiếng hát, lời thầy như bài thơ cho em những ước mơ về chân trời rộng mơ. Bài hồng đầu tiên sống vô lời tiếng dân cần bài